Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh cùng Thùy Dương, Anh Vũ, Thanh Phương, Trọng Nghĩa và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 14 tháng 4 năm 2020. Tổng thống Pháp thông báo kéo dài lệnh phong tỏa đến ngày 11 tháng 5 nhằm tiếp tục chặn đà lây lan COVID-19. Tàu thăm dò địa chất của Trung Quốc trở lại vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam ở Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, COVID-19, việc dỡ bỏ phong tỏa tại Pháp sẽ rất phức tạp. Theo dòng thời sự, tại Việt Nam, bí quyết thành công của một chiến lược chống dịch chi phí thấp. Kính thưa quý vị, trong khi số người chết vì COVID-19 trên thế giới tiếp tục tăng lên đến gần 120.000 người, tối hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo lệnh phong tỏa được triển hạn cho đến ngày 11 tháng 5 nhằm tiếp tục kềm hãm đà lây lan của dịch COVID-19 khiến gần 15.000 người chết tại Pháp. Thanh Phương cho biết cụ thể.
Trong bài phát biểu dài gần 30 phút được truyền hình trực tiếp, Tổng thống Macron ghi nhận dịch bệnh đang bắt đầu dừng lại và đang có hy vọng. Nhưng ông cũng thừa nhận là nước Pháp rõ ràng là đã không được chuẩn bị đầy đủ để đối phó với đại dịch. Tổng thống Macron cho biết là sau khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa kể từ ngày 11 tháng 5, các nhà trẻ và các trường từ mẫu giáo đến trung học sẽ mở cửa dần dần, nhưng các trường đại học sẽ không thể được mở lại trước mùa hè. Trong khi đó, sau ngày 11 tháng 5, các quán bar, các nhà hàng, rạp chiếu phim, các rạp trình diễn sẽ vẫn đóng cửa, còn các liên hoan sẽ không thể được tổ chức ít nhất là cho đến giữa tháng 7. Để có thể dỡ bỏ dần dần lệnh phong tỏa, Tổng thống Macron cho biết kể từ ngày 11 tháng 5, nước Pháp sẽ xét nghiệm toàn bộ những người có triệu chứng COVID-19, đồng thời vẫn yêu cầu những người lớn tuổi và những người sức khỏe kém tiếp tục ở trong nhà. Ông Macron nói thêm là những người đã bị nhiễm virus có thể sẽ bị cách ly và được bác sĩ theo dõi điều trị. Tổng thống Macron cũng cam kết kể từ ngày 11 tháng 5, với sự tham gia của các tòa thị chính, nhà nước sẽ bảo đảm cho mỗi người dân Pháp có đủ khẩu trang, loại dành cho công chúng, để mang khi ra đường nhằm ngăn ngừa virus corona. Trong bài phát biểu tối qua, ông Macron còn thông báo là biên giới giữa Pháp với các nước không thuộc châu Âu sẽ đóng cho đến khi có lệnh mới. Tổng thống Pháp còn nhấn mạnh, Pháp và châu Âu sẽ phải trợ giúp châu Phi chống dịch COVID-19 bằng cách xóa rất nhiều nợ cho các nước thuộc châu lục này. Theo các số liệu được công bố tối qua, trong vòng 24 tiếng đồng hồ đã có thêm 574 ca tử vong được ghi nhận trong các bệnh viện, cũng như từ các viện dưỡng lão và các cơ sở y tế xã hội. Như vậy, tính từ ngày 1 tháng 3 đến nay, đã có 14.967 người chết vì dịch COVID-19 ở Pháp.
Bài phát biểu của Tổng thống Pháp hôm qua được phát trực tiếp trên 11 kênh truyền hình đã thu hút 36,7 triệu khán giả, theo như ghi nhận của Viện Médiamétrie, một lần nữa nguyên thủ Pháp phá kỷ lục về số người theo dõi. Đây là một kỷ lục tuyệt đối. Trong bài phát biểu lần trước hôm 16 tháng 3, Tổng thống Pháp đã được hơn 34 triệu khán giả đón nghe. Trong lúc còn đang cố gắng dập dịch virus corona chưa xong, chính phủ của Thủ tướng Giuseppe Conte tại Ý phải thêm mối lo đối phó với tình trạng bạo hành gia đình có chiều hướng gia tăng giữa thời kỳ phong tỏa. Chính quyền Ý vừa phát động một chiến dịch truyền thông và hành động rộng khắp chống bạo hành gia đình, thông tín viên Aleni tại Roma tường thuật.
Buộc phải ở chung với nhau, bị hạn chế ra ngoài là những rủi ro dễ phát sinh mâu thuẫn đối với những cặp đôi vốn quan hệ đã có căng thẳng. Chỉ riêng trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng Giêng đến ngày 2 tháng 4 đã có 21 vụ chồng sát hại vợ tại nhà được ghi nhận ở Ý, trong đó có vụ nữ sinh y khoa 27 tuổi bị giết. Đó chính là lý do vì sao mà theo lời kêu gọi của một nhóm các nhà hoạt động vì nữ quyền, chính phủ đã cho phát động một chiến dịch chính thức đăng các quảng cáo chống bạo lực trên tất cả các kênh truyền hình, cùng với việc mở một số điện thoại chuyên dành cho hiện tượng bạo hành gia đình hoạt động 24/24 giờ do Hiệp hội Telephone House quản lý. Ngoài ra, nhiều địa phương tại miền Bắc và Nam nước Ý đã thiết lập qua Internet hoặc qua điện thoại các dịch vụ trợ giúp tâm lý cho các bà mẹ đang bị phong tỏa tại nhà. Vào năm 2019, ở Ý có hơn 120 phụ nữ chết vì những đòn đánh của những người đàn ông đang hoặc đã chung sống với họ.
Anne Lenir, Rome, RFI. Hôm qua, Giáo hoàng Francisco đã lên tiếng ca ngợi nhiều phụ nữ trên tuyến đầu chống dịch COVID-19, đồng thời kêu gọi hãy hỗ trợ tất cả những phụ nữ là nạn nhân của tình trạng bạo hành gia đình. Nước Ý áp dụng các biện pháp phong tỏa từ ngày 10 tháng 3 và các biện pháp hạn chế hoạt động dân cư này vẫn còn kéo dài ít nhất đến ngày 3 tháng 5, theo sắc lệnh của chính phủ. Cho đến ngày hôm qua, Ý vẫn là nước thiệt hại nhân mạng lớn nhất châu Âu, với 20.465 người chết, tuy số ca tử vong và nhiễm mới hàng ngày đã giảm xuống chút ít. Trong khi đó, một số nước châu Âu khác, tình hình bắt đầu có dấu hiệu cải thiện, anh Vũ cho biết thêm.
Tại Tây Ban Nha, chính quyền đánh giá dịch đã qua đỉnh. Hôm qua, nước này ghi nhận tổng số 17.459 người chết vẫn xếp sau Ý về con số tử vong. Tuy nhiên, số người chết hàng ngày tiếp tục giảm. Chính phủ quyết định cho trở lại hoạt động một số ngành kinh tế chủ yếu là trong công nghiệp và xây dựng, trong khi đó những ai có thể làm việc từ xa vẫn phải tiếp tục với các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt cho đến 25 tháng 4. Tại các nhà ga và tàu điện ngầm, cảnh sát và người tình nguyện đã phân phát 10 triệu khẩu trang. Tương tự tại Đức, theo dự kiến ngày mai Thủ tướng Angela Merkel sẽ thông báo dỡ bỏ từng phần các biện pháp hạn chế hiện liên quan đến 80 triệu dân Đức. Theo khuyến cáo của giới khoa học Đức, việc dỡ bỏ dần dần phong tỏa có thể liên quan đến việc cho mở lại các trường học, cửa hàng, quán ăn, các sự kiện văn hóa có thể trở lại hoạt động, nhưng tuyệt đối phải tuân thủ các biện pháp đề phòng và nhất là bắt buộc phải đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng. Từ đầu dịch, nước Đức có trên 123.000 người nhiễm COVID-19 và hơn 2.700 người chết. Các con số thống kê của Đức đang giảm mạnh liên tục trong 3 ngày.
Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, nước Mỹ sắp đặt đỉnh dịch virus corona. Trong vòng 24 giờ, toàn nước Mỹ thống kê được 1.509 ca tử vong, gần như không tăng so với hôm trước, theo thống kê của Đại học Y Johns Hopkins. Chính quyền nhiều bang tại Mỹ đã bàn tính đến việc tổ chức giải tỏa dần các hoạt động kinh tế. Tổng thống Donald Trump vẫn nôn nóng muốn nền kinh tế khởi động trở lại một cách nhanh chóng.
Vẫn là ổ dịch virus corona lớn nhất thế giới cả về số lượng người nhiễm cũng như số người chết. Nhưng khi vừa xuất hiện một số dấu hiệu ổn định hôm qua, 9 bang của Mỹ đã thông báo bắt đầu các công việc chuẩn bị mở lại hoạt động kinh tế, gỡ bỏ các biện pháp phong tỏa. Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo, cho biết các bang New York, New Jersey, Connecticut sẽ phối hợp các bước tiến hành cùng với các bang Delaware, Pennsylvania và Rhode Island. Bên cạnh đó, thống đốc các bang California, Oregon, Washington cũng thông báo đã thỏa thuận được với nhau về cách thức cùng khởi động lại hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, các bang chưa đưa ra cụ thể lịch trình và vẫn khẳng định sức khỏe người dân là trên hết. Thế nhưng, trước đó ít giờ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng quyết định mở lại nền kinh tế là thuộc về ông. Ông Trump cũng xác nhận có căng thẳng với các thống đốc bang về vấn đề này. Tuy nhiên, Hiến pháp Mỹ quy định các bang có toàn quyền điều tiết các hoạt động của địa phương mình, sự can thiệp của Tổng thống là rất hạn chế. Cho đến giờ, dù chính quyền liên bang đã công bố các chỉ thị nhằm hạn chế virus corona lây lan như giãn cách xã hội, đeo khẩu trang, Nhà Trắng chưa hề có chỉ đạo nào ở quy mô toàn quốc liên quan đến việc đóng cửa các cơ sở, trường học, dịch vụ công cộng hay công ty. Tất cả các quyết định như vậy đều do chính quyền các bang tự quyết, tự chịu trách nhiệm. Tổng thống Trump luôn sốt ruột muốn mở lại các hoạt động kinh tế ngay từ đầu tháng 5, khi mà chỉ trong vòng 3 tuần phong tỏa, nước Mỹ đã có 15 triệu người mất việc làm. Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa Bệnh tật Mỹ Robert Redfield hôm qua phát biểu trên kênh truyền hình NBC rằng Hoa Kỳ đang tiếp cận đỉnh dịch. Ông cũng cảnh báo việc mở cửa lại các hoạt động sẽ là một tiến trình dần dần, từng giai đoạn, tùy theo các dữ liệu.
Nhìn sang châu Á, Trung Quốc đang nỗ lực ngăn chặn làn sóng thứ hai dịch bệnh COVID-19, thắt chặt kiểm soát biên giới với nước láng giềng Nga để hạn chế các ca lây nhiễm đến từ quốc gia này, được coi là một trận tuyến mới trong cuộc chiến chống virus corona tại Trung Quốc. Thùy Dương cho biết thêm thông tin.
Theo báo Le Figaro, tỉnh Hắc Long Giang ở biên giới Trung Quốc và Nga hôm qua ghi nhận 79 ca mới nhiễm virus từ nước ngoài. Hôm nay, các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết tất cả những trường hợp trên đều liên quan đến người Trung Quốc trở về từ Nga. Các ca bệnh nói trên chiếm phần lớn trong tổng số 89 ca mới nhiễm virus được công bố tại Hoa Lục. Cho tới nay, theo số liệu chính thức của Bộ Y tế Trung Quốc, tổng số ca dương tính với virus corona là 82.249 người, số ca tử vong là 3.341. Hôm qua, chính quyền không ghi nhận thêm ca tử vong nào. Hôm nay, Tân Hoa Xã Luân Tin Trung Quốc phê chuẩn việc tiến hành những thử nghiệm lâm sàng đầu tiên trên người về hai loại vaccine mới chống virus corona. Hồi tháng 3 vừa qua, Bắc Kinh cũng đã bật đèn xanh cho một thử nghiệm lâm sàng đối với một loại vaccine do Viện Hàn Lâm Quân y Trung Quốc và Công ty Công nghệ Sinh học HK Casino Bio phối hợp nghiên cứu. Nhìn sang Ấn Độ, chính quyền hôm nay kéo dài biện pháp phong tỏa ít nhất là đến ngày 3 tháng 5. Thủ tướng Ấn Độ Modi nhấn mạnh việc triển hạn lệnh phong tỏa sẽ khiến Ấn Độ trả giá đắt về kinh tế, nhưng tính mạng dân chúng quý giá hơn rất nhiều. 1,3 tỷ người dân phải ở yên trong nhà từ ngày 25 tháng 3. Ban đầu, lệnh phong tỏa toàn quốc dự kiến chỉ kéo dài 3 tuần. Theo số liệu mới được Ấn Độ công bố, cho đến nay, tổng cộng có 10.363 ca nhiễm và 339 ca tử vong vì virus corona. Nhưng trên thực tế, số nạn nhân chắc chắn cao hơn nhiều do công tác xét nghiệm còn nhiều hạn chế.
Trên cương vị chủ tịch luân phiên, hôm nay Việt Nam chủ trì cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến của Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN bàn về dịch bệnh COVID-19.
Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị qua câu truyền hình, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ca ngợi những việc ASEAN đã làm để chống dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, Thủ tướng Việt Nam nhấn mạnh COVID-19 đã gây tác động tiêu cực đến cuộc sống của người dân trong khu vực, ảnh hưởng đến tình hình kinh tế xã hội của các nước, thách thức sự ổn định và an sinh xã hội của ASEAN. Theo AFP, Việt Nam sẽ đề xuất thành lập một quỹ tài trợ để đối phó với đại dịch, xây dựng kho dự trữ y tế khẩn cấp, chia sẻ tài nguyên, cũng như tiếp tục trắc nghiệm các phản ứng của ASEAN trong việc đối phó với các dịch bệnh trong tương lai. Hà Nội cũng kêu gọi ASEAN đưa ra một chiến lược giúp cho các nền kinh tế Đông Nam Á, vốn dựa vào đường biên giới mở để phát triển du lịch và xuất khẩu, thoát khỏi những tác động từ dịch bệnh. Cho đến nay, có thể nói Việt Nam đã gặt hái thành công trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus corona nhờ biện pháp giãn cách xã hội và cách ly được áp dụng rộng rãi. Việt Nam có 265 ca nhiễm virus nhưng không ghi nhận trường hợp tử vong nào vì COVID-19, trong khi Thái Lan có hơn 2.500 ca dương tính với virus corona và có tới 40 trường hợp tử vong. Số người chết vì dịch bệnh ở Indonesia là gần 400 ca, còn Singapore đang lo ngại dịch bệnh lại bùng phát trở lại sau khi đã thành công trong việc ngăn chặn đà lây lan ban đầu của virus.
Về tình hình Biển Đông, tàu thăm dò địa chất Trung Quốc hồi cuối năm ngoái từng khuấy động căng thẳng tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, nay đang tiến vào vùng biển của Việt Nam giữa lúc Hà Nội đang phải tập trung đối phó với dịch COVID-19.
Đầu tháng 9 năm ngoái, con tàu thăm dò địa chất biển của Trung Quốc mang tên Hải Dương Thị Chất 8 đã nhiều lần xâm nhập hoạt động trong vùng biển bãi Tư Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Sự việc đã làm dấy lên căng thẳng trong quan hệ Việt-Trung cũng như mối lo ngại của cộng đồng quốc tế. Hãng tin Reuters dẫn các số liệu của Marine Traffic, một trang mạng chuyên theo dõi các hoạt động hàng hải, cho biết hôm nay tàu Hải Dương Địa Chất 8 được ít nhất một tàu hải cảnh hộ tống đã xuất hiện ở cách bờ biển Việt Nam 98 hải lý, tức 158 km. Như vậy, con tàu này đã ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Vẫn theo thông tin của trang Marine Traffic, đã có 3 chiếc tàu của Việt Nam di chuyển về hướng tàu Trung Quốc. Reuters ghi nhận con tàu thăm dò địa chất của Trung Quốc xuất hiện trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam giữa lúc Hà Nội đang phải lo chống dịch virus corona và chính phủ đang đứng trước quyết định khó khăn nên kéo dài hay ngừng lại lệnh cách ly xã hội. Sự việc diễn ra cũng không lâu khi hôm 2 tháng 4, một tàu hải cảnh Trung Quốc đã đâm chìm một tàu cá Việt Nam ở gần đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa, nơi Trung Quốc đã chiếm và Việt Nam luôn đòi chủ quyền. Hà Nội đã lên án hành động đâm chìm tàu cá của Việt Nam. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng lên tiếng tố cáo Trung Quốc lợi dụng tình hình dịch bệnh toàn cầu, các nước lơ là mất cảnh giác để tăng cường hiện diện lấn chiếm Biển Đông. Philippines cũng tỏ lo lắng về hành vi của Trung Quốc trong vụ việc trên mà Bắc Kinh gọi là sự cố nhỏ. Hôm thứ Bảy vừa qua, tờ Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, có lớn tiếng chỉ trích Việt Nam đã lợi dụng sự cố để đánh lạc hướng sự thiếu năng lực trong quản lý khủng hoảng dịch virus corona. Bộ Ngoại giao Việt Nam hiện tại không đưa ra bình luận nào theo đề nghị của Reuters về thông tin tàu Hải Dương Địa Chất 8 trở lại vùng biển Việt Nam.
Liên quan đến tình hình bán đảo Triều Tiên, hôm nay Bắc Triều Tiên phóng hàng loạt tên lửa ra vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Các cuộc thử nghiệm được tiến hành chỉ một ngày trước lễ kỷ niệm sinh nhật lãnh tụ quá cố Kim Nhật Thành và trước thềm bầu cử quốc hội Bắc Triều Tiên.
Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, dường như Bình Nhưỡng phóng ra biển Nhật Bản tên lửa hành trình tầm ngắn. Các vụ phóng tên lửa được thực hiện từ thành phố ven biển Muncheon vào khoảng 7 giờ sáng hôm nay giờ địa phương và kéo dài khoảng 40 phút. Hãng tin Hàn Quốc Yonhap dẫn một phát ngôn viên của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Theo đó, các tên lửa hành trình của Bắc Triều Tiên đã bay được 150 km trước khi bị hỏng và rơi xuống biển. Bình Nhưỡng cũng cho nhiều máy bay tiêm kích Sukhoi bay trên vùng trời thành phố ven biển Wonsan và phóng nhiều tên lửa không đối địa về hướng biển Nhật Bản. Hiện giờ chưa biết lãnh đạo Kim Jong-un có hiện diện tham gia chỉ đạo các cuộc thử nghiệm nói trên hay không. Vẫn theo Yonhap, trong năm 2019, Ấn Độ đã đóng góp đầu tư 2 triệu đô la cho công tác cứu trợ nhân đạo Bắc Triều Tiên, thông qua Tổ chức Y tế Thế giới và Chương trình Lương thực Thế giới. Báo cáo 2019-2020 của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết 1 triệu đô la được dành để mua thuốc chống lao và 1 triệu đô la để mua lúa mì cứu trợ Bắc Triều Tiên. Nhiều sinh viên Bắc Triều Tiên đã được mời sang Ấn Độ trong khuôn khổ một chương trình học tiếng Hindi do chính phủ Ấn Độ tổ chức. Trong bối cảnh lệnh cấm vận quốc tế, từ năm 2017, Ấn Độ cũng cấm giao thương với Bắc Triều Tiên, trừ dược phẩm và ngũ cốc.
Sau đây là các phần tin khác. Một cụ già 99 tuổi quyên góp được hơn 1 triệu bảng Anh cho bệnh viện và nhân viên y tế Anh chống dịch COVID-19, từng phục vụ quân đội Hoàng gia Anh trong Thế chiến thứ hai, Đại úy Tom Moore quyết định chạy bộ trong vườn để quyên góp tiền cho nhân viên y tế của Anh. Mỗi ngày ông chạy 10 vòng trong sân dài 25 mét và đánh cuộc là đến sinh nhật 100 tuổi sẽ quyên thu được 1.000 bảng Anh. Chẳng ngờ sáng kiến chạy bộ của cụ gần trăm tuổi này đã thu hút tò mò của công dân mạng. Tính đến ngày hôm nay, cụ đã huy động được 1,15 triệu bảng cho bệnh viện của Anh. Một lính thủy trên hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt đã qua đời vì COVID-19, tin này được Hải quân Mỹ loan báo ngày hôm qua. Còn Trung Quốc khẳng định không muốn chiến tranh tuyên truyền, phát biểu này của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm qua sau khi báo chí Đức tố cáo Bắc Kinh muốn tác động lên giới chức Đức nhằm tuyên truyền tích cực về cách quản lý dịch COVID-19 của chính quyền Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết muốn tăng cường hợp tác quốc tế chống dịch bệnh.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, dịch COVID-19, việc dỡ bỏ phong tỏa tại Pháp sẽ rất phức tạp, Thanh Phương trình bày.
Như vậy là sau bài phát biểu của Tổng thống Emmanuel Macron tích ra người dân Pháp, biết chắc là lệnh phong tỏa nhằm kềm hãm đà lây lan của dịch COVID-19 sẽ chấm dứt vào ngày 11 tháng 5, tức là trong khoảng 4 tuần nữa, trên nguyên tắc, mọi người sẽ được tự do đi lại sau nhiều tuần bị quản thúc tại gia. Nhưng việc dỡ bỏ phong tỏa sẽ không đơn giản chút nào, thậm chí phức tạp hơn nhiều so với việc áp dụng lệnh phong tỏa. Theo một nghiên cứu của Viện Quốc gia Y tế, Nghiên cứu Y khoa của Pháp được công bố trên mạng ngày 12 tháng 4, việc dỡ bỏ phong tỏa có thể dẫn đến những hậu quả trầm trọng nếu không thiết lập một hệ thống xét nghiệm đại trà và cách ly những người bị nhiễm. Các tác giả của nghiên cứu này cảnh báo, việc dỡ bỏ phong tỏa mà không có chiến lược sẽ kéo theo một đợt sóng dịch bệnh thứ hai, đè bẹp hệ thống y tế. Chính là nhằm ngăn ngừa nguy cơ đó, Tổng thống Pháp bảo đảm là kể từ ngày 11 tháng 5, nước Pháp sẽ có đủ khả năng để xét nghiệm toàn bộ những người có triệu chứng của bệnh COVID-19. Những xét nghiệm này là nhằm xác định các bệnh nhân cần được cách ly, cũng như phát hiện sớm những người đã có thể tiếp xúc với các bệnh nhân đó. Nhưng ông Macron lại không nói rõ là những người đã tiếp xúc với bệnh nhân cũng sẽ được xét nghiệm cũng như được cách ly hay không, như nhiều nước khác đang làm. Để cho mọi người có thể biết được là mình có đã tiếp xúc với một người bị lây nhiễm hay không, chính phủ Pháp dự trù phát triển một ứng dụng định vị tracking tương tự như các ứng dụng được dùng tại một số nước châu Á. Nhưng đây cũng là một vấn đề hết sức tế nhị vì nó liên quan đến việc sử dụng các dữ liệu cá nhân. Quyết định của Tổng thống Macron cho mở lại dần dần các trường kể từ ngày 1 tháng 5 cũng không nhận được sự đồng tình của mọi người. Để biện minh cho quyết định đó, ông Macron giải thích rằng việc đóng cửa trường học là một yếu tố làm trầm trọng những bất bình đẳng xã hội, bởi vì rất nhiều trẻ em, nhất là trong các khu phố nghèo và ở vùng nông thôn, không được đến trường mà lại không được tiếp cận các phương tiện công nghệ số và không được cha mẹ hỗ trợ như những trẻ em khác. Trong bài phát biểu tối qua, Tổng thống Macron cũng nói thêm rằng biện pháp cho các trường mở cửa lại cũng chính là nhằm tạo điều kiện cho việc khởi động lại các hoạt động kinh tế kể từ ngày 11 tháng 5. Nhiều người sẽ không thể đi làm trở lại nếu cứ phải tiếp tục giữ con ở nhà. Nhưng giới giáo viên tỏ vẻ rất quan ngại. Bà Francesc Pompidou, Tổng thư ký Hiệp đoàn Giáo viên Tiểu học hàng đầu tại Pháp, nói với hãng tin AFP, việc mở cửa trở lại các trường kể từ ngày 11 tháng 5 là không nghiêm chỉnh chút nào, bởi vì họ bảo là mọi nơi công cộng đều sẽ tiếp tục đóng cửa, thế mà các trường được mở lại, trong khi đây là nơi có nguy cơ lây nhiễm rất cao. Về phần chủ tịch Liên đoàn các bác sĩ Pháp Jean-Paul Hamon, ông cho rằng việc mở lại dần dần các trường sẽ tạo ra nguy cơ vô ích. Theo bác sĩ Hamon, trẻ em không phải lúc nào cũng tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định về ngăn ngừa lây nhiễm. Chúng sẽ chơi với nhau và có thể mang virus về nhà. Theo tờ Le Monde, nhiều nhà dịch tế học cũng đã đề ra kịch bản là trong giai đoạn đầu sau khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa, các trường học nên tiếp tục đóng cửa. Đối với họ, đây là một biện pháp phòng ngừa, vì chưa ai biết rõ biện pháp này sẽ có tác động như thế nào lên sự lan truyền của virus corona chủng mới. Dịch COVID-19 vẫn còn chứa nhiều ẩn số. Nếu như việc áp dụng lệnh phong tỏa chắc chắn đã góp phần kềm hãm đà lây lan của dịch bệnh, thì Pháp, cũng như một số nước khác, vẫn đang mày mò tìm con đường an toàn nhất để ra khỏi giai đoạn phong tỏa này.
RFI. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin thông báo, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt kể từ thứ Ba, 17 tháng 3 và trong những ngày sắp tới, sẽ có nhiều thay đổi. Do tình hình bệnh dịch COVID-19, chính phủ ban hành nhiều biện pháp chống dịch, trong đó có việc hạn chế đi lại. Hoạt động của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI cũng có nhiều thay đổi. Chúng tôi cố gắng hết sức để duy trì chương trình phát thanh hàng ngày, cố gắng cập nhật thông tin trên mạng Internet, tuy nhiên một số chuyên mục và tạp chí sẽ phải phát lại. Xin thành thật cáo lỗi cùng quý thính giả. Rất mong tình hình sớm được khắc phục để chương trình trở lại như bình thường. Trong khi chờ đợi, mời quý vị thường xuyên truy cập vào địa chỉ vi.rfi.fr và theo dõi tin bài của RFI tiếng Việt trên các mạng xã hội Facebook, Twitter, Viber hay YouTube. Xin chân thành cảm ơn.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn, tiếp đến là tạp chí Kinh tế, Thanh Hà giới thiệu chủ đề Kế hoạch khiêm tốn của châu Âu khắc phục hậu quả COVID-19. Sau cùng là một tạp chí Việt Nam, tiềm lực của Việt Nam để chống Trung Quốc ở Biển Đông, thu hàng phỏng vấn nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, giảng viên trường sư phạm Lyon, tạp chí được phát lần đầu vào ngày 18 tháng 11 năm 2019. Nhưng ngay sau đây mời quý vị đến với một theo dòng thời sự, Trọng Nghĩa nói về bí quyết thành công của một chiến lược chống dịch chi phí thấp tại Việt Nam.
Là nước có hơn 1.000 cây số đường biên giới với Trung Quốc, nơi xuất phát dịch COVID-19 với con virus corona độc hại tỏa ra khắp thế giới đã khiến gần 2 triệu người bị nhiễm và gần 120.000 người thiệt mạng tính đến sáng hôm nay. Việt Nam đã tạo ngạc nhiên không ít vì là nơi mà dịch bệnh chỉ tác hại nhẹ với 265 ca nhiễm và không một ca tử vong nào. Do đâu mà Việt Nam đã thành công chống dịch, trong khi mà hệ thống y tế không tốt bằng các nước như Pháp, Anh hay Mỹ, phương tiện tài chính lại hạn hẹp so với các nước đã phát triển. Từ khi dịch bệnh bùng lên, câu hỏi này đã thường xuyên được giới quan sát ở phương Tây đặt ra với nhiều cách trả lời khác nhau. Trong bài viết được báo mạng Pháp chuyên về châu Á Agialist công bố hôm 11 tháng 4 vừa qua, chuyên gia Pháp Jean-Raphaël Chaponnière đã không ngần ngại xem Việt Nam là một ví dụ thành công của một chiến lược chống dịch chi phí thấp, mượn lại thuật ngữ kinh tế low cost. Ông đã nêu lên một số yếu tố được cho là bí quyết giúp Việt Nam chống dịch có hiệu quả. Ghi nhận trước tiên của chuyên gia Pháp là các số liệu mà chính quyền Việt Nam công bố ít bị nghi ngờ hơn so với các con số về dịch bệnh mà nước láng giềng Trung Quốc đưa ra, cho dù quy mô dịch bệnh tại Việt Nam thấp một cách đáng ngạc nhiên khi ta biết rằng đất nước có 96 triệu dân này không đầu tư nhiều vào y tế. Một ví dụ là tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 900 giường bệnh được trang bị các phương tiện điều trị đặc biệt, với tỷ lệ chỉ là 1 giường bệnh cho mỗi 9.000 dân.
Giải thích về quy mô hạn chế của dịch COVID-19 tại Việt Nam, chuyên gia Chaponnière nêu bật vai trò năng động của chính quyền, đã lập tức có phản ứng quyết liệt ngay khi có những ca đầu tiên ở Vũ Hán.
Trên vấn đề này, chuyên gia Pháp nhắc lại rằng Việt Nam đã rút tỉa tốt bài học từ dịch SARS vào năm 2003, nhanh chóng cách ly tất cả những ai nhiễm bệnh, qua đó ngăn chặn được dịch bệnh. thành công của Việt Nam khi ấy đã được một bài báo khoa học nêu thành điển hình. Lần này cũng thế, ngay khi dịch bệnh bùng lên ở Vũ Hán vào tháng 12 năm 2019 và ca đầu tiên nhập vào Việt Nam hôm 23 tháng Giêng, Việt Nam đã bất chấp Trung Quốc và đã quyết định đình chỉ tất cả các chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc từ ngày mùng 1 tháng 2. Các trường học không mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Tết và biên giới trên bộ với Trung Quốc cũng bị đóng. Theo ông Chaponier, 30 năm chiến tranh cũng rèn luyện khả năng huy động xã hội của Việt Nam. Sinh viên y khoa, bác sĩ và y tá đã nghỉ hưu, đã được nhà nước kêu gọi tham gia chống dịch.
Chuyên gia Pháp nhận định, trong cuộc chiến chống COVID-19, Việt Nam đã ưu tiên cho một chiến lược chi phí thấp bằng cách truy tìm một cách có hệ thống những ai đã tiếp xúc với bệnh nhân bị phát hiện cho đến lớp thứ tư, tất cả những người này đều bị cách ly.
Theo Jean-Raphaël Chaponnier, chính quyền Việt Nam đã có thể dễ dàng thực hiện chiến lược này nhờ vào cách tổ chức và giám sát xã hội trên nền tảng các tổ dân phố, gồm khoảng 200 dân, đứng đầu là một tổ trưởng. Vai trò của những người này thường đã cao niên, không chỉ là theo dõi cộng đồng nơi họ sống, cảnh báo về những nguy cơ, mà còn là khuyên nhủ và làm trung gian hòa giải. Theo ông Chaponnier, hệ thống nói trên không phải là sản phẩm của chế độ cộng sản, mà nằm trong khuôn khổ quan điểm Khổng giáo về quan hệ giữa cá nhân và tập thể, với cách vận hành đã được Đảng Cộng sản Việt Nam hấp thụ.
Vào ngày 12 tháng 2, khi đã có 10 ca nhiễm COVID-19 được xác nhận, tình trạng của những người đến từ Vũ Hán đã biện minh cho việc phong tỏa cả một thị trấn 10.000 dân ở tỉnh Vĩnh Phúc, phía bắc Hà Nội trong 3 tuần.
Đến giữa tháng 3, vào lúc Việt Nam chỉ mới ghi nhận chính thức 16 bệnh nhân COVID-19, một phụ nữ Việt Nam trở về từ châu Âu đã thành nguồn lây nhiễm cho khoảng 20 người. Cô đã trở thành nạn nhân của cả một chiến dịch đả kích trên mạng xã hội vì coi nhẹ các biện pháp của chính quyền. Xuất hiện tại một bệnh viện ở trung tâm Hà Nội, làn sóng thứ hai lây nhiễm này đã dẫn đến việc áp đặt những biện pháp phong tỏa, ảnh hưởng đến các khu vực kinh tế phi chính thức. Tuy nhiên, các biện pháp phong tỏa ở Việt Nam không thấm vào đâu so với những gì được áp đặt ở Ấn Độ chẳng hạn, nơi dịch bệnh đã lan truyền đến tận các vùng nông thôn. Nhìn chung, trong khi Việt Nam nằm trong số quốc gia đầu tiên bị ảnh hưởng sau Trung Quốc, tỷ lệ lây nhiễm ở Việt Nam lại thấp hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Từ ngày 23 tháng Giêng đến ngày 25 tháng 2, đã tăng về số lượng các ca nhiễm ở Việt Nam, tương đương với ở Mỹ, Anh và Đức. Thế nhưng, từ cuối tháng 2 đến ngày mùng 5 tháng 3, tình hình dịch bệnh vẫn được kiểm soát tốt, cũng như sau đợt xuất hiện thứ hai của virus corona kể từ ngày 12 tháng 3.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
RFI tiếng Việt thân chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Pháp thông báo kéo dài lệnh phong tỏa đến ngày 11 tháng 5 nhằm tiếp tục chặn đà lây lan COVID-19. Tàu thăm dò địa chất của Trung Quốc trở lại vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam ở Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, COVID-19, việc dỡ bỏ phong tỏa tại Pháp sẽ rất phức tạp. Đâu là bí quyết thành công của một chiến lược chống dịch chi phí thấp tại Việt Nam là một theo dòng thời sự. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe trọng thành điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, phong tỏa để hãm dịch COVID-19 tại Pháp đã 4 tuần lễ. 20 giờ ngày hôm qua 13 tháng 4, Tổng thống Pháp đã có bài phát biểu long trọng lần thứ tư kể từ đầu đại dịch, chính thức xác định ngày nước Pháp bắt đầu ra khỏi phong tỏa. Tất cả các nhật báo Pháp số ra hôm nay đều tập trung bàn về sự kiện này.
La Croix chạy tựa trang nhất, cái mốc được xác định là 11 tháng 5. Libération thì đưa ngắn gọn, mục tiêu tháng 5. Le Figaro thì tỏ ra hết sức dè dặt, hy vọng tái sinh, nhưng không có gì là chắc chắn. Với hàng tựa trang nhất, một tháng để ra khỏi phong tỏa, Lezico muốn nhấn mạnh thời khắc của hành động là một tháng trước mắt, một tháng gian nan như ghi nhận trong một mỗi ngày một sự kiện của nhật báo.
Bài Tổng thống Macron hứa một giai đoạn ra khỏi phong tỏa từ từ của Lezico lưu ý trước hết là những lời đầu tiên của Tổng thống Pháp dành để nói về những ngày khó khăn đang diễn ra, về nỗi sợ, nỗi lo hãi, đặc biệt đối với những ai sống đông người trong một căn hộ chật hẹp, nơi cuộc sống hàng ngày thường xuyên trong trạng thái căng thẳng, nơi những người cao tuổi phải sống trong sự cô đơn, xa cách người thân. Nguyên thủ Pháp đã dành những lời trân trọng để ca ngợi những y bác sĩ, những người trực tiếp cứu chữa bệnh nhân, các chiến sĩ trên tuyến đầu, và những người ở tuyến 2 tiếp tục các công việc nghề nghiệp, sản xuất, giảng dạy, giao thông vận tải, thương mại nông nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh, và các công dân Pháp ở tuyến thứ 3 chấp nhận cuộc sống cách ly để kìm hãm dịch. Tổng thống Pháp nhấn mạnh là chính nhờ vậy mà dịch bắt đầu chững lại, niềm hy vọng tái sinh.
Nhật báo Thiên Hữu Le Figaro tỏ ra khá hoài nghi về tuyên bố của Tổng thống.
Đối lập chỉ trích bài phát biểu không đủ chi tiết, xã luận Le Figaro với tựa đề "Phải chăng là tận cùng của đêm đen" ghi nhận là Tổng thống đã chính thức cho biết ngày chấm dứt cuộc phong tỏa khổ ải này, với tia hy vọng là tự do trở lại. Những người Pháp đang chấp nhận sống trong cảnh ngộ, được người đứng đầu nước Pháp tri ân. Tuy nhiên, theo Le Figaro, điều đó không đủ để đáp ứng được mong đợi của những ai đang bị dịch bệnh bắt buộc phải sống trong tình trạng quản thúc tại gia. Theo Le Figaro thì các công dân Pháp còn rất nhiều dấu hỏi về giai đoạn những tháng tiếp theo, bên ngoài ba giải pháp chính là xét nghiệm hàng loạt, khẩu trang đại trà và việc phát triển các trị liệu mới đã được Tổng thống cho biết. Nhật báo Thiên Tả Libération với tựa đề hy vọng đặc biệt chú ý đến việc Tổng thống Pháp lựa chọn thái độ khiêm nhường trong phát biểu ngày hôm qua, khác hẳn với khẩu khí đầy tính chiến đấu của một thủ lĩnh mà ông vẫn sử dụng từ đầu đại dịch đến nay, khi nhấn mạnh, xin trích, tôi chia sẻ với các vị về những cái mà chúng tôi biết và những điều mà chúng tôi không biết. Emmanuel Macron thừa nhận một số thất bại của chính quyền trong việc đối phó với dịch bệnh. Để ra khỏi phong tỏa, nguyên thủ Pháp cảnh báo là cần hiểu rằng tình trạng miễn dịch cộng đồng mong muốn sẽ còn rất xa mới đạt được. Libération chú ý đến việc Tổng thống Macron bị các thành viên cánh tả trong đảng cầm quyền gây áp lực để buộc phải đưa ra hứa hẹn sẽ làm nhiều hơn cho những người khó khăn nhất với các biện pháp tài chính mới. Tuy nhiên, tờ báo nhấn mạnh là có nhiều việc chính phủ sẽ phải làm bởi hiện tại chưa có gì cụ thể.
Trong bài phát biểu gần nửa giờ đồng hồ hôm qua của nguyên thủ Pháp, Lezico đặc biệt chú ý đến tinh thần duy trì đoàn kết đã được đưa ra trong phát biểu long trọng đầu tiên của Tổng thống cách nay một tháng.
Duy trì đoàn kết cũng là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện của Nhật báo Kinh tế. Bởi đối với Lezico, cái khó khăn nhất mới chỉ bắt đầu. Hiện tại sau một tháng phong tỏa, thành công của giải pháp này là viễn cảnh tình trạng bệnh viện vỡ trận đáng sợ đã không xảy ra. Nhưng giờ đây là những hệ quả phụ đáng lo ngại của giải pháp này. Mỗi ngày phong tỏa trôi đi là một ngày mà sự mong manh, dễ tổn thương về xã hội, về tâm lý, khủng hoảng kinh tế và từ đó là khủng hoảng xã hội, khủng hoảng tinh thần thêm trầm trọng. Theo Lezico thì một tương lai sáng sủa chỉ có thể có với điều kiện là người dân Pháp tiếp tục duy trì ý thức công dân, duy trì việc cách ly, bất chấp khó khăn, chính quyền có đủ năng lực thực hiện các kế hoạch trong chiến lược chung và đây là điều không hề dễ dàng.
Cũng nói về sự đoàn kết, nhưng dưới một góc nhìn khác, xã luận của La Croix có bài Lợi ích chung.
Nhật báo Công giáo ghi nhận câu nói gây ấn tượng mạnh trong bài phát biểu của Tổng thống, đó là lời kêu gọi, hãy sáng tạo lại chính mình, và trước hết là chính tôi. Nhưng câu nói quan trọng nhất trong bài phát biểu của ông theo La Croix không nằm ở đó. Câu nói quan trọng nhất của ông Macron là, xin trích, sự thừa nhận về mặt xã hội chỉ có thể được xác lập trên cơ sở, nó đem lại lợi ích chung cho cả cộng đồng. Đây chính là câu thứ hai trong điều khoản thứ nhất của bản tuyên ngôn nhân quyền năm 1791. La Croix giải thích, Tổng thống Macron đã đưa ra lời trích này đúng vào thời điểm mà chính ông đã đặt câu hỏi về việc đãi ngộ quá thấp cho các nghề nghiệp, đã có những đóng góp cốt yếu cho xã hội, từ các nhân viên y tế, giáo viên, những người làm trong nghề sản xuất, cung ứng thực phẩm, người phục vụ giao thông vận tải, làm nghề đổ rác, v.v. Lợi ích chung, cụm từ xa xưa rất đáng được chú ý này, La Croix cho rằng đã quá bị coi nhẹ trong những thập niên gần đây. Khả năng huy động nỗ lực tập thể của khái niệm này đã bị gạt bỏ, và thay vào đó là động lực tìm kiếm lợi nhuận nhờ bàn tay vô hình của thị trường. Dù sao thì La Croix nhấn mạnh đây mới chỉ là điểm khởi đầu,
bài phát biểu của Tổng thống trong giai đoạn hiện tại không đủ cụ thể để có thể dẫn đến việc thảo ra một thỏa ước xã hội mới tại Pháp. Đây chính là điều mà công luận đã nhiều lần chê trách nguyên thủ Emmanuel Macron. Sau các tuyên bố đầy tham vọng đưa ra, ông đã không có những hành động cụ thể tiếp theo. Đơn cử như sau tuyên bố, hãy làm cho hành tinh chúng ta vĩ đại trở lại. Giáo luận báo Công giáo kết thúc bài viết với ghi nhận là mong rằng lần này ông ấy thực thi lời hứa của mình.
Để tìm lối thoát cho giai đoạn hậu phong tỏa, Tổng thống Pháp đặt một phần hy vọng vào xã hội công dân.
Báo Le Monde số ra dịp lễ phục sinh, 3 ngày trong một ra mắt trước bài phát biểu của Tổng thống chạy tựa trang nhất, những định hướng do các công dân đề xuất để thoát khỏi khủng hoảng. Cuối tuần qua, Hội nghị Công dân vì Khí hậu đã chuyển đến Tổng thống loạt đề xuất đầu tiên. Bài viết mang tựa đề Những định hướng xanh để thoát khỏi khủng hoảng cho biết 50 đề xuất cho một mô hình mới, và tinh thần của các đề xuất được đưa ra sau cuộc họp 2 ngày bất thường của Hội nghị Công dân vì Khí hậu. Nội dung của 50 đề xuất hiện chưa được công bố. Hội nghị Công dân vì Khí hậu là một nhóm làm việc được lập ra với thành viên là các công dân Pháp bình thường theo quyết định của Tổng thống, nhằm đề xuất các giải pháp tổng thể cho cuộc chuyển đổi sang một nền kinh tế phát thải thấp, giã từ các năng lượng hóa thạch để hướng đến một xã hội thân thiện với môi trường. Sau 6 tháng hoạt động trong bối cảnh phong tỏa vì đại dịch, hội nghị chưa thể đúc kết các đề xuất cuối cùng, nhưng đã họp đột xuất để đưa ra 50 đề xuất, tức 1/3 trong tổng số các đề xuất chung cuộc liên quan trực tiếp đến cuộc khủng hoảng y tế và xã hội hiện nay do đại dịch COVID-19. Một trong các lo ngại lớn của nhiều thành viên Hội nghị Công dân vì Khí hậu này là giai đoạn chấn hưng sau khủng hoảng sẽ hết sức bất lợi cho cuộc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh. Chính trị gia Elisabeth Borne, Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Sinh thái và Đoàn kết Pháp, tóm lại nỗi lo ngại của 150 thành viên Hội nghị Công dân vì Khí hậu như sau. Thông điệp rõ ràng của họ là cuộc khủng hoảng y tế hiện nay không thể xóa mờ đi cuộc khủng hoảng sinh thái. Cả hai cuộc khủng hoảng có một nền tảng chung. Điều quan trọng mà 150 công dân vừa nói với chúng ta là có thể có những câu trả lời chung cho khủng hoảng y tế và khủng hoảng sinh thái. Cũng báo Le Monde đăng tải bài trả lời phỏng vấn đạo diễn Cyril Dion, nhà sinh thái, một trong những người bảo trợ của Hội nghị Công dân vì Khí hậu, với tựa đề Không được hiến tế khí hậu cho vị thần tăng trưởng.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí kinh tế Thanh Hà nói về đề tài Kế hoạch khiêm tốn của châu Âu khắc phục hậu quả COVID-19.
Tạp chí kinh tế.
Trong 2 tuần lễ, virus corona đã cuốn trôi tăng trưởng của Pháp tích lũy được trong vòng 5 năm. GDP của Đức dự trù giảm 10% trong 3 tháng sắp tới. Cỗ máy công nghiệp của khu vực đồng euro bị tê liệt, chỉ số sản xuất và tiêu thụ hoàn toàn sụp đổ. Tất cả các dự báo đều phác họa ra toàn cảnh kinh tế u ám trên lục địa già. Liên hiệp châu Âu nói chung và khu vực đồng euro nói riêng đồng loạt đưa ra những giải pháp chữa cháy, tránh để các doanh nghiệp bị phá sản và hàng chục, thậm chí là hàng trăm triệu người lao động mất việc làm. Thế nhưng, cho giai đoạn tái thiết hậu khủng hoảng y tế COVID-19, các bên còn rất nhiều những bất đồng. Chỉ cần nhìn vào một thực tế là cả khu vực ở miền Bắc nước Ý, cái nôi công nghiệp và tài chính của Ý đã bị phong tỏa từ đầu tháng 3. 2 tuần lễ sau đến lượt Pháp thông báo đóng cửa tất cả, từ trường học cho đến các khu giải trí, các thương hiệu, trừ những nhà thuốc và cửa hàng thực phẩm trên toàn quốc. Các nhà máy cũng như là văn phòng hoạt động cầm chừng trên nguyên tắc giãn cách xã hội. Một nền kinh tế có trọng lượng khác của châu Âu là Tây Ban Nha cũng đã phải ban hành những biện pháp tương tự. Riêng có nước Đức, đầu tàu của châu Âu tuy không có những biện pháp triệt để như là Ý, Pháp hay Tây Ban Nha, thế nhưng chính quyền tại nhiều bang cũng đã áp dụng biện pháp cách ly để làm chậm lại đà lây lan của virus corona chủng mới. Đúng vào lúc mà Paris ban hành lệnh phong tỏa trên toàn quốc thì chủ tịch của nhóm Eurogroup quy tụ Bộ trưởng Tài chính 19 nước tham gia đồng euro, ông Mario Centeno đã đưa ra nhận xét như sau. Virus corona tàn phá kinh tế châu Âu như tác động của một cuộc chiến. Điều đó cũng có nghĩa là cú sốc trước mắt rất lớn, nhưng bước kế tiếp sẽ phải là giai đoạn tái thiết như trong 2 cuộc thế chiến của thế kỷ 20. Không để mất thời gian, ngay từ đầu tháng 3, các giới chức lãnh đạo của Liên hiệp châu Âu cũng như là của khu vực đồng euro đã lập tức đóng vai trò của những người lính cứu hỏa ở cấp quốc gia, thì các chính phủ bất luận tả hữu đều đã có phản ứng như nhau, đó là cứu vãn kinh tế bằng mọi giá, tránh để các doanh nghiệp phải sa thải nhân viên. Hà Lan chẳng hạn vốn có truyền thống, nhà nước rất ít can thiệp vào lĩnh vực kinh tế, vậy mà Thủ tướng Mark Rutte cũng đã phải lên tiếng rằng virus corona sẽ dồn mọi người vào chân tường, đồng thời cam kết chính phủ sẽ làm tất cả những gì cần thiết để hỗ trợ mỗi chủ doanh nghiệp và hỗ trợ cho từng người lao động một. Nước Đức của Thủ tướng Merkel vốn rất chặt chẽ trong việc chi tiêu công cộng thì cũng đã nhanh chóng thông báo một gói hỗ trợ 1.100 tỷ euro để chống COVID-19 và giúp đỡ vô hạn định các doanh nghiệp của nền kinh tế số 1 châu Âu. Nước Pháp tới nay thì đã thông qua như vậy là một dự luật tài chính bổ sung tương đương với 15% GDP để khắc phục hậu quả của virus corona. Ý cũng như là Tây Ban Nha là những tâm dịch tại châu Âu thì đã thông báo hàng trăm tỷ euro cứu nguy các doanh nghiệp và duy trì một số những dịch vụ xã hội. Ở cấp châu Âu, từ Ủy ban châu Âu cho đến Ngân hàng Trung ương châu Âu và cả nhóm Eurogroup đã nhập cuộc tránh để đình trệ kinh tế do virus corona gây nên biến thành một cuộc khủng hoảng về tài chính ngân hàng và khủng hoảng về nợ công. Có điều, các định chế châu Âu đã không tránh khỏi một số những vấp váp ban đầu. Nếu như Bruxelles nhanh chóng thông báo trích xuất 37 tỷ euro từ Quỹ Đầu tư châu Âu để hỗ trợ cho các bệnh viện đối mặt với COVID-19 và các doanh nghiệp bị virus corona tác động trực tiếp, thì ngược lại, phải mất đến một tuần lễ, Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE mới sử dụng vũ khí hạng nặng, thông báo mua vào 870 tỷ euro công trái phiếu cũng như là cổ phiếu của các công ty tại các nước thành viên. Quyết định của BCE lại càng cấp bách hơn bao giờ hết vào thời điểm mà chính quyền Roma phải đi vay tín dụng 10 năm với lãi suất gần 3% thay vì có 1% như 2 tuần lễ trước đó, và các dự báo tăng trưởng càng tiêu điều thì Ý càng phải đi vay với lãi suất cao. Về phần Ủy ban châu Âu, định chế này cũng đã tiến hành một cuộc cách mạng. Như nhiều cây bút bình luận trên các tờ báo lớn của Pháp, Chủ tịch Ursula von der Leyen đã bất ngờ tuyên bố tạm gác lại các tiêu chuẩn về nợ công và thâm hụt ngân sách nhà nước để cho phép các thành viên Eurozone bơm thêm tiền cứu nguy kinh tế. Về phần nhóm Eurogroup, phải mất 3 ngày họp đến tối 9 tháng 4, Bộ trưởng Tài chính khu vực Đồng tiền Trung châu Âu mới đưa ra một giải pháp chung để đối phó với hậu quả kinh tế COVID-19 gây ra. Các bên đã thuyết phục được Hà Lan đồng ý về một kế hoạch khẩn cấp 500 tỷ euro và một quỹ hỗ trợ 19 thành viên euro trong tương lai. Nhìn chung, theo tổng kết trên đài France 24, thì kế hoạch 500 tỷ lần này nâng gói hỗ trợ kinh tế của Liên Âu chống virus corona lên thành 3.200 tỷ euro, và đây là gói kích cầu lớn nhất thế giới. Có điều, trong lúc mà một mình nước Mỹ có thể tung ra đến 2.000 tỷ đô la để ngăn chặn COVID-19 lây lan sang lĩnh vực kinh tế và tài chính, Nhật Bản là 1.000 tỷ đô la, thì 3.200 tỷ dành cho 27 thành viên trong Liên Âu được xem là khá khiêm tốn, như phân tích của chuyên gia kinh tế Anne-Laure de Latt thuộc Trung tâm Nghiên cứu về Triển vọng Kinh tế và Thông tin Quốc tế CEPI của Pháp.
C'est un dispositif assez peu ambitieux. Quand on pense que les États-Unis sont capables de mettre 2000 milliards de dollars sur la table.
Vấn đề ở đây là kế hoạch của châu Âu quá khiêm tốn, khi biết rằng Washington chi ra 2000 tỷ đô la, tương đương với 10% GDP của Hoa Kỳ, còn Tokyo là 1000 tỷ đô la, tương đương với từ 15 đến 20% tổng sản phẩm nội địa của Nhật Bản. Cả khối euro chật vật lắm mới đạt được đồng thuận trên 500 tỷ euro. Đó là một số tiền quá ít, nhưng cũng phải hiểu rằng khối euro không có ngân sách chung để ban hành một gói kích cầu như Nhật hay Mỹ. Nói một cách đơn giản, chúng ta là những thành viên của một câu lạc bộ đó chấp nhận đứng ra vay tín dụng để rồi phân phối lại cho các thành viên qua trung gian cơ chế bình ổn tài chính. Có điều, cơ chế đó rụt rè không dám mạnh tay đi vay, đồng thời đặt điều kiện khá ngặt nghèo với các con nợ. Đây là điều mà các nước thành viên khó có thể thuyết phục công luận. Tuy nhiên, châu Âu hình thành và lớn mạnh từ những cuộc khủng hoảng và dịch COVID-19 lần này cũng đã buộc định chế này phải có những thay đổi, thí dụ như không còn bắt các thành viên khăng khăng tuân thủ các chuẩn mực về ngân sách, nhà nước, về nợ công, v.v. hy vọng rằng khủng hoảng này giúp quy định của châu Âu vững mạnh thêm.
Để có được đồng thuận về gói hỗ trợ kinh tế 500 tỷ euro vừa rồi, thì khối Eurogroup đã tạm thời rời vế chia sẻ gánh nặng nợ nần như đòi hỏi của một số các thành viên mà đứng đầu là Ý, Tây Ban Nha hay Pháp. Giáo sư Jezabel Coupe-Soberan giảng dạy tại trường đại học Paris 1 Panthéon-Sorbonne cho rằng đấy mới chính là điều cần thiết và cấp bách hơn bao giờ hết, bà giải thích.
On a besoin, si vous voulez, aujourd'hui, d'une plus grande solidarité en Europe.
Châu Âu cần có một sự liên đới chặt chẽ hơn để chia sẻ rủi ro khi mà công nợ của nhiều nước trong khối tăng lên rất nhanh. Việc đi vay nợ để khắc phục hậu quả là điều rất cần thiết trong thời điểm này, tránh để khủng hoảng về y tế dẫn đến khủng hoảng về tài chính và kinh tế. Vấn đề ở đây là hiện tại mỗi quốc gia trong khối Euro tự phát hành công trái phiếu, tự đi vay, mà chúng ta biết là sau đợt khủng hoảng này, nhu cầu về tài chính sẽ rất lớn. Đến một lúc nào đó, một số thành viên khu vực đồng Euro sẽ lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, lãi suất đi vay lại càng cao và sẽ rơi vào cái vòng luẩn quẩn của nợ nần. Đây có thể là trường hợp của Ý, nhưng Ý không phải là một ca riêng lẻ. Tránh để kịch bản đó xảy ra, châu Âu cần chia sẻ mức độ rủi ro với nhau.
Cụ thể hơn thì chia sẻ gánh nặng nợ nần nghĩa là gì và các bên có lợi ích nào khi sử dụng đến phương pháp này, giáo sư Coupe-Soberan giải thích tiếp.
L'avantage c'est celui du partage, c'est celui d'un partage.
Lợi thế khi chúng ta san sẻ rủi ro có nghĩa là nếu một quốc gia trong khối gặp khó khăn hay có nguy cơ không trả được nợ đúng thời hạn thì sự tồn tại của Eurozone vẫn không bị đe dọa. Đó là bài học chúng ta đã rút tiền được từ sau cuộc khủng hoảng tài chính cuối thập niên 2000. Châu Âu đã lập ra cơ chế bình ổn tài chính để trong trường hợp một thành viên khu vực đồng tiền chung mất khả năng thanh toán thì đồng Euro không bị khai tử và khối Euro không sợ bị tan vỡ. Theo tôi, cơ chế bình ổn tài chính sẽ rất cần thiết vì lần này các quốc gia sẽ phải đi vay nợ rất nhiều để khắc phục hậu quả kinh tế do COVID-19 gây nên.
Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam. Thu Hằng nói về đề tài Tiềm lực của Việt Nam để chống Trung Quốc ở Biển Đông, tạp chí được thực hiện với sự tham gia của nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, giảng viên trường sư phạm Lyon, và đã được phát lần đầu vào ngày 18 tháng 11 năm 2019.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Biển Đông là một trong những trọng tâm thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng, gọi tắt là ADMM+, diễn ra ngày 18 tháng 11 năm 2019 tại Bangkok, Thái Lan. Trước những hành động ngày càng hung hăng của Bắc Kinh ở Biển Đông, Việt Nam hiện là nước duy nhất trong khu vực Đông Nam Á tỏ ra cứng rắn với Trung Quốc, khác với thái độ thiếu cứng rắn của một số nước ASEAN khác có tranh chấp. Tránh đối đầu trực diện với Trung Quốc, Việt Nam kiên quyết nhưng khôn khéo trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Theo một số chuyên gia, thì Hà Nội đang khéo léo mở ba mặt trận chống Trung Quốc, đó là tăng cường khả năng quân sự, đấu tranh về mặt ngoại giao và giảm phụ thuộc vào Bắc Kinh. Trước những yêu sách và hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông, Việt Nam đã chi 5,1 tỷ đô la cho lĩnh vực quốc phòng trong năm 2019, trong đó có đến 32,5% dành cho việc mua trang thiết bị quân sự. Ngân sách quốc phòng của Việt Nam dự kiến tăng hàng năm khoảng 9,43% cho giai đoạn từ 2020 đến 2024 để đạt đến 7,9 tỷ đô la vào năm 2024. Tuy nhiên, tương quan lực lượng rõ ràng thiên về phía Trung Quốc với ngân sách quốc phòng lên đến 228 tỷ đô la. Việt Nam có chiến lược gì để kiềm chế nước láng giềng khổng lồ, đặc biệt là ở Biển Đông? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, giảng viên trường sư phạm Lyon tại Pháp. Thưa nhà nghiên cứu Gédéon, xét về thực lực quân sự thì Việt Nam không thể đối đầu trực diện với quân đội Trung Quốc. Vậy thì Việt Nam có thể làm được gì để hạn chế Trung Quốc tung hoành?
Trước tiên cần đặt câu hỏi là nếu trong trường hợp xảy ra xung đột giữa hai bên thì sẽ là ở đâu? Việc Việt Nam có đường biên giới trên bộ với Trung Quốc khiến người ta có thể hình dung đến khả năng xảy ra các xung đột trên bộ. Nhưng trên thực tế, giả sử nếu như xảy ra xung đột thì có lẽ xung đột sẽ diễn ra trên biển và có nhiều khả năng là trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.
Nếu như căn cứ vào thực tế cuộc xung đột trên biển hiện nay, không chỉ ở Biển Đông nói chung mà kể cả trong vùng biển của Việt Nam,
Và trong giả thuyết này thì lực lượng Hải quân Việt Nam sẽ giữ thế phòng thủ, chủ yếu chống lại hành động của quân đội Trung Quốc và sẽ tiến hành những hành động có chủ đích giúp cho họ giữ được lợi thế về mặt kỹ thuật, bất chấp bối cảnh bất cân xứng với đối thủ. Chính vì thế trong vài năm gần đây, Việt Nam đã mua nhiều trang thiết bị quân sự để cân bằng với phương tiện. Chúng ta có thể nhận thấy điều này qua nhiều lĩnh vực như việc mua 6 tàu ngầm, dù chỉ mang tính chất tương đối nhưng cũng giúp Hà Nội tăng khả năng răn đe so với lực lượng của Trung Quốc. Ngoài ra, Việt Nam cũng triển khai nhiều phương tiện theo dõi quan trọng, trong đó có thiết bị bay không người lái, hệ thống radar thế hệ mới, các lực lượng tại chỗ và máy bay. Quân đội Việt Nam có một bước phát triển hướng ngoại thông qua chiến lược chống tiếp cận, chống xâm nhập. Đây là một khái niệm chưa từng có trước đó ở Việt Nam. Chiến lược này nhằm bảo vệ những hòn đảo mà Việt Nam kiểm soát ở quần đảo Trường Sa và dọc bờ biển Việt Nam. Chiến lược này cũng góp phần vào việc tăng cường khả năng phòng thủ của Việt Nam thông qua việc phát triển hệ thống tên lửa tầm ngắn và tầm trung mà Hà Nội trang bị nhiều trong những năm gần đây. Theo tôi, trong trường hợp xảy ra đối đầu trực tiếp với quân đội Trung Quốc, Việt Nam sẽ không giành được chiến thắng về mặt quân sự, dù quân đội Việt Nam có nhiều chiến lược. Nhưng Việt Nam sẽ gây khó khăn cho Trung Quốc và sẽ khiến một cuộc tấn công của Trung Quốc trở nên kém hiệu quả hơn.
Việt Nam đang mở rộng hợp tác quan hệ quân sự với nước ngoài, thì liệu chiến lược này có nguy cơ trở thành con dao hai lưỡi hay không?
Ce qui est intéressant, c'est que le Vietnam a mis en œuvre une stratégie diplomatique qu'on appelle omnidirectionnelle depuis plusieurs années.
Điều đáng lưu ý là Việt Nam thực hiện chiến lược ngoại giao vận động hành lang từ nhiều năm nay, và rõ ràng là Hà Nội nhận thấy sự phát triển những mối quan hệ này như một yếu tố cân bằng, một cách bù vào mức độ chênh lệch quân sự với Trung Quốc. Hà Nội tìm cách phát triển quan hệ, chí ít là về mặt quân sự, với nhiều đối tác như đối tác chiến lược với Nhật Bản. Một ví dụ khác là mối quan hệ với Hoa Kỳ đã được tăng cường hơn rất nhiều. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên nếu nhìn vào những điểm tương đồng về lợi ích giữa hai nước, khi mà cả hai đều lo ngại về ý đồ bành trướng của Bắc Kinh ở Biển Đông. Rõ ràng là phía Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường sự năng động này trong tương lai, song song với việc số lượng trang thiết bị quân sự của Mỹ cung cấp cho Việt Nam đã tăng gấp đôi kể từ khi lệnh cấm vận được bãi bỏ vào năm 2016. Kể từ đó, Hà Nội đã mua nhiều máy bay không người lái, tàu tuần duyên và nhiều trang thiết bị khác. Ngoài ra, Hà Nội còn tăng cường hợp tác quân sự với nhiều nước khác như Úc, Ấn Độ cũng như nhiều nước châu Âu. Về câu hỏi chiến lược này liệu có phải là con dao hai lưỡi hay không, thì trong mọi trường hợp, đây là chiến lược cần được tiến hành một cách thận trọng, bởi vì mục đích của Hà Nội là tăng cường khả năng quân sự nhưng không để bị phụ thuộc vào một hoặc nhiều đối tác. Ngoài ra, chiến lược này cũng không nên để Trung Quốc diễn giải như là một mối đe dọa. Vì vậy, Việt Nam tìm cách phát triển khả năng phòng thủ và điều chỉnh các tuyên bố trong giới hạn khuôn khổ đòi hỏi chủ quyền như vẫn làm trong những thập niên vừa qua, mà không bao gồm những khu vực không nằm trong các yêu sách trước đó. Ngoài ra, về mặt thương mại, Hà Nội cũng phải tính đến việc Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Trung Quốc cũng là nhà đầu tư trực tiếp lớn thứ năm vào Việt Nam, với số tiền gần 2,5 tỷ đô la trong năm 2018. Đó là một số yếu tố khiến chiến lược của Việt Nam khá là tế nhị. Chiến lược đó không phải là không áp dụng được, nhưng cần được Hà Nội tiến hành một cách rất thận trọng, và đó là điều mà Việt Nam đang làm một cách hiệu quả.
Hà Nội đề ra chính sách 3-0, nhưng trước sự đe dọa của Trung Quốc, thì liệu Việt Nam có nên xem xét lại chính sách này hay không?
Alors, c'est une politique qui n'est pas récente, qui est apparue pour la première fois dans le livre blanc sur la défense de 1998.
Đây không phải là chính sách gần đây, mà xuất hiện lần đầu tiên trong sách trắng quốc phòng của Việt Nam vào năm 1998, sau đó đã thường xuyên được nhắc đến. Vào năm 2004-2009, tiếp tục được nêu lên trong luật quốc phòng mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm nay 2019. Dù mang tính mệnh lệnh là 3-0, nhưng thực ra chính sách này không hoàn toàn bó buộc, và Việt Nam đã khai thác khía cạnh này dưới góc độ đối tác. Có 3 kiểu đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược và đối tác toàn diện. Cụ thể là Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, quan hệ đối tác chiến lược với Nhật Bản, Úc, Pháp và đối tác toàn diện với Hoa Kỳ. Đáng chú ý là không có bất kỳ đối tác nào trong số này mang tên liên minh quân sự. Có thể thấy là Việt Nam tăng cường khả năng phòng thủ cũng như hợp tác quân sự với nhiều cường quốc tham gia gìn giữ trật tự thế giới, và đó là những lực lượng với nhiều lý do khác nhau tỏ ra ngờ vực Trung Quốc. Điều mà chúng ta có thể nói là Việt Nam vừa củng cố các phương tiện của mình, vừa phải làm việc trực tiếp với Bắc Kinh về các biện pháp xây dựng niềm tin nhằm ngăn cản Trung Quốc thống trị toàn bộ Biển Đông. Nhưng Việt Nam cũng phải tự chuẩn bị trong trường hợp căng thẳng gia tăng, và Hà Nội đang thực hiện điều này qua việc tăng cường quan hệ với các bên, trên thực tế ít nhiều là những đối thủ của Trung Quốc. Việt Nam phải tính đến việc bên cam kết mạnh nhất và có sức mạnh quân sự lớn nhất đó là Mỹ, và Hoa Kỳ lại có những mục tiêu riêng, những thách thức địa chính trị riêng. Và tình thế này cũng cần được cân nhắc với nhiều câu hỏi, ví dụ như liệu Việt Nam có khả năng lấy lại các hòn đảo mà Hà Nội đòi chủ quyền mà không xảy ra xung đột hay không? Việc lấy lại chủ quyền thông qua một cuộc xung đột do những nhân tố khác khởi xướng, ví dụ như Hoa Kỳ. Liệu mâu thuẫn hiện nay giữa Bắc Kinh và Washington, nếu gia tăng, thì Việt Nam có để cho bị lôi cuốn vào cuộc xung đột, có nguy cơ bị chệch hướng hay không? Một câu hỏi khác cũng được đặt ra là, liệu những cam kết của Mỹ trong trường hợp quan hệ với Bắc Kinh được cải thiện, có phải là dấu chấm hết cho những yêu sách và hy vọng của Việt Nam một ngày nào đó sẽ lấy lại chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và một phần quần đảo Trường Sa hay không? Có thể thấy là chính sách 3-0 không ngăn cản Việt Nam có những thỏa thuận quân sự, nhưng có vẻ không chắc cho Việt Nam. Bởi vì chính sách đó bị hạn chế trong những đòi hỏi chủ quyền, có nghĩa là để lấy lại chủ quyền đối với một số hòn đảo, có thể sẽ xảy ra một xung đột vũ trang, nhưng cuộc xung đột vũ trang đó sẽ kéo theo việc Việt Nam phải từ bỏ một nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại của mình. Vì thế, cho đến nay, những vấn đề này đã từng được đặt ra, nhưng chưa có câu trả lời.
Biển Đông là một vấn đề căng thẳng trong thời gian gần đây với sự hiện diện của tàu hải dương địa chất 8 của Trung Quốc trong nhiều tháng. Giả sử trong trường hợp xảy ra xung đột nhỏ và khẩn cấp, thì Việt Nam có khả năng giải quyết như thế nào?
Trường hợp trên cũng giống như trường hợp Trung Quốc điều giàn khoan đến ngoài khơi đảo Chi Tôn, quần đảo Hoàng Sa vào tháng 5 năm 2014, có nghĩa là Bắc Kinh dùng chính sách sự đã rồi nhưng không thiên về hướng đe dọa quân sự. Lần trước Việt Nam cũng đưa tàu ra bám sát, lần này phía Việt Nam kiên quyết về mặt chính trị nhưng không tìm cách dùng vũ lực để đuổi tàu Trung Quốc. Theo quan điểm của tôi thì chiến lược này có lẽ là tốt nhất vì tránh được đối đầu trực diện đẩy Việt Nam vào thế tấn công, không có lợi như thế phòng thủ. Và chiến lược này cũng cho phép Hà Nội duy trì được hình ảnh kiềm chế hợp pháp trước hành động được coi là xâm lược của Bắc Kinh. Và hành động này mang tính tích cực trong bối cảnh hình ảnh của Trung Quốc đang bị xấu đi trên thế giới.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Laurent Gédéon, giảng viên trường sư phạm Lyon của Pháp.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay xin tạm dừng ở đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Pháp thông báo kéo dài lệnh phong tỏa đến ngày 11 tháng 5 nhằm tiếp tục chặn đà lây lan COVID-19. Tàu thăm dò địa chất của Trung Quốc trở lại vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam ở Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, dịch COVID-19, việc dỡ bỏ phong tỏa tại Pháp sẽ rất phức tạp. Theo dòng thời sự, đâu là bí quyết thành công của một chiến lược chống dịch chi phí thấp ở Việt Nam? Ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của Thùy Dương, một tạp chí đặc biệt của Thu Hoàng xin nói về trò một năm nhà thờ Đức Bà Paris bị hỏa hoạn, công trình trùng tu phải tạm dừng vì dịch virus corona. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.